Kính chào quý mục sư truyền đạo. Kính chào quý ông bà, anh chị em. Để làm nền tảng cho bài giảng hôm nay, tôi xin tuyên đọc lời Chúa được chép trong sách Công vụ các sứ đồ, đoạn 6, từ câu 1 đến câu 7. Trong lúc đó, bởi số môn đồ càng thêm lên, nên người Hellenic phàn nàn nghịch cùng người Hebrew, vì những người quá bụa của họ đã bị bỏ bê trong sự cấp phát hằng ngày. 12 sứ đồ bèn gọi hết thảy môn đồ nhóm lại mà hỏi rằng: bỏ sự dạy đạo Đức Chúa Trời mà giúp việc bàn tiệc thật chẳng xứng hợp. Vậy anh em hãy chọn trong bọn mình 7 người có danh tốt, đầy dẫy đức thánh linh và trí khôn, rồi chúng ta sẽ giao việc này cho. Còn chúng ta sẽ cứ chuyên lo về sự cầu nguyện và chức vụ giảng đạo. Cả hội đều lấy lời đó làm đẹp lòng. Bèn cử Ê-tiên là người đầy đức tin và đức thánh linh, Philip, Bô-cô-rơ, Ni-ca-nor, Ti-môn, Ba-mê-na và Ni-cô-la là người An-ti-ót mới theo đạo Giu-đa, và trình 7 người đó cho các sứ đồ. Các sứ đồ cầu nguyện rồi thì đặt tay lên. Đạo Đức Chúa Trời càng ngày càng tràn ra, số môn đồ tại thành Jerusalem thêm lên nhiều lắm. Cũng có rất nhiều thầy tế lễ vâng theo đạo nữa. Kính mời em Mark.
Good morning, church. We'll be reading from Acts chapter 6 verses 1 through to 7. Now during these days, when the disciples were increasing in number, the Hellenists complained against the Hebrews because their widows were being neglected in the daily distribution of food. And the 12 called together the whole community of the disciples and said, "It is not right that we should neglect the word of God in order to wait on tables. Therefore, friends, select from among yourselves 7 men of good standing, full of the Spirit and of wisdom, whom we may appoint to this task. While we, for our part, will devote ourselves to prayer and to serving the word." What they said pleased the whole community, and they chose Stephen, a man full of faith and the Holy Spirit, together with Philip, Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas, and Nicholas, a proselyte of Antioch. They had these men stand before the apostles, who prayed and laid their hands on them. The word of God continued to spread. The number of disciples increased greatly in Jerusalem, and a great many of the priests became obedient to the faith. May the congregation be pleased to be seated.
Xin kính chào hội thánh.
Good morning, church.
Trước khi chúng ta đến với lời Chúa, xin chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con cảm ơn Chúa vì Chúa có lời của Ngài để soi dẫn chúng con, hướng dẫn chúng con trong sự chọn lựa người hầu việc Ngài. Buổi sáng nay, xin Chúa nhờ lời của Ngài giúp đỡ cho chính mình con, cũng như đầy tớ Chúa là một sư tuấn, để chúng con có thể công bố lời của Chúa, làm trọn công tác mà Chúa giao, để đem lại sự nhắc nhở cho hội thánh của Ngài trong sự bầu chọn các chấp sự buổi sáng này. Xin Thánh Linh của Chúa nhắc nhở chúng con để chúng con làm tốt công việc này. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con hiệp chung cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Ban chấp hành đầu tiên, ban chấp sự đầu tiên được nói đến ở trong sách Công vụ chương 6 để giúp cho các sứ đồ khi hội thánh của Chúa phát triển có nhu cầu mới.
The first deacon's team
recorded in Acts chapter 6 was put together in response to the growing need of the church.
Khi số tín hữu càng ngày càng tăng và số người lãnh đạo bị thiếu.
As the disciples grew, however, the leadership was lacking in numbers.
Người Hellenic phàn nàn người Hebrew khi những người quá phụ của họ bị bỏ quên trong việc cấp phát lương thực hàng ngày.
The Hellenist Jews complained that their widows were being overlooked in their daily distribution of food.
Vào thời đó, trong vòng những tín hữu Do Thái cũng có hai bối cảnh khác nhau.
During that time, in that context, there were Jewish people from two different contexts.
Người Do Thái lớn lên và sanh ra ở tại xứ bản xứ, tức là Palestine gọi là người Hebrew.
Yeah, so there's the Hebrews who are brought up in Palestine.
Họ nói tiếng Aram từ lúc bị lưu đày sang Babylon.
And so they speak Aramaic during the exile to Babylon.
Vào thời của Chúa Giêsu, tiếng Aram trở thành ngôn ngữ phổ thông của dân chúng trong cuộc sống hàng ngày.
So during the time of Jesus, that became their native language.
Tiếng Hebrew chỉ được dùng ở trong đền thờ hay là trong nhà hội mà thôi.
The language, Hebrew language is only used in the temple or the synagogues.
Người Do Thái, Hy Lạp còn gọi là người Hellenic, là họ là những người lớn lên ở các nơi khác ở trong đế quốc La Mã.
So there are also Jews who are called Hellenistic Jews, yeah? So they were grew up in a different society.
Và họ nói tiếng Hy Lạp.
And they spoke Greek.
Như vậy, người Do Thái bản xứ và người Do Thái Hy Lạp đều là người Do Thái nhưng mà có bối cảnh văn hóa khác nhau.
So Jewish, native Jewish and Jewish grew up in a different country. They're both Jewish, however, their contexts are different.
Sự phàn nàn giữa hai nhóm tín hữu Do Thái trong khi các sứ đồ không thể bỏ việc cầu nguyện và giảng đạo.
So there was a conflict between, but however, the apostles, they could not let go of their responsibility.
Đã dẫn đến cuộc bầu các chấp sự đầu tiên.
And that is why they brought together the first voting for deacons team.
Và họ đề nghị chọn ra 7 người có ơn, có tài, có đức để mà lo việc bàn tiệc.
So, yeah, so they decided to choose 7 people who had character, who had gifts, in order to serve.
Và từ ngữ giúp việc bàn tiệc và chấp sự ở trong Timothy nhất đoạn 3 câu 8 có cùng một nguyên ngữ Hy Lạp là diakonos.
So the word diakonos, which is found in 1 Timothy chapter 3 verse 8, means as follows.
Danh từ này cũng xuất phát từ động từ là diakonio.
And the word diakonio, it also comes from the word diakonio.
Có nghĩa đen là giúp việc hay là hầu việc.
And has a meaning of service.
Trong các thư tín của sứ đồ Phaolô gửi cho hội thánh của Chúa.
In Paul's letters to the churches.
Ông có nhắc đến các từ giám mục và chấp sự.
He talked about elders and deacons.
Như vậy, việc bầu chọn các chấp sự.
So therefore, the process of selecting deacons
đã được tiếp tục từ thế kỷ thứ nhất cho đến mãi đến ngày hôm nay.
Began in the first century until today.
Và những người mà hầu việc hay là giúp việc đó phải là những người có danh tốt như ở trong câu 3 đã đề cập, đó là đầy dẫy Đức Thánh Linh, có trí khôn và danh tốt, đầy dẫy Thánh Linh và có trí khôn.
So those who serve, as written in verse 3, they need to have a good reputation, they need to be filled with the Spirit, and also they need the wisdom from God.
Phần thứ nhất là người có danh tốt, được tiếng tốt, được chép ở trong câu 3, nói rằng, vậy anh em hãy chọn trong bọn mình 7 người có danh tốt, đầy dẫy Đức Thánh Linh và trí khôn, rồi chúng ta sẽ giao việc này cho họ.
To have a good reputation, as written in verse 3, brothers and sisters, choose 7 men from among you who are known to be full of the Spirit and wisdom. We will turn this responsibility over to them.
Có danh tốt trong bản dịch Kinh Thánh, hiệu đính dịch là được tiếng khen, chỉ về người có danh tốt và phẩm hạnh tốt.
So to have a good reputation means a person who has a good name and who is well spoken of.
Không những phải có đủ tư cách ở trong hội thánh thôi, nhưng mà còn phải có đủ tư cách ở ngoài xã hội nữa.
They need right standing within the church as well as right standing in the society, in the community.
Người tin Chúa nếu sống ở trong ngoài xã hội không thận trọng trong lời nói và hành động, có thể bị người ngoài lên án và làm ô danh Chúa.
For a follower of Jesus who are not careful about what they speak and their character outside could become a stumbling block.
Vì vậy người hầu việc Chúa mà đời sống không được người khác kính trọng thì chức vụ khó mà thành công.
So those who serve the Lord without a good standing or a good reputation very hard to serve.
Muốn được như vậy, chúng ta phải bày tỏ mình là người có nếp sống luôn luôn giữ chữ tín trước sau như một.
Yeah, so to do that, we make sure we need to have a life of good character.
Chấp sự là những người lãnh đạo ở trong hội thánh, do đó lời nói của họ phải xứng đáng với chức vị và phẩm hạnh của mình.
So therefore, a deacon is also a member of the leadership team in a church. So therefore, what they say and what they do is very important.
Mặc dù đây là lời dạy cho các chấp sự, nhưng mà những tư cách này cũng phải có ở trong mỗi con dân của Chúa.
Even though we're talking about deacons today, however, these characteristics needs to be for everyone, not just deacons.
Và chúng ta nên xem đây là tiêu chuẩn cho mỗi cơ đốc nhân.
And we need to understand that this is a standard for all followers of Jesus.
Như vậy, ở trong một xã hội đầy gian dối, người chưa tin Chúa sẽ chứng kiến đời sống của chúng ta cho bằng chứng là một Đức Chúa Trời chân thật và thánh khiết.
In a world full of evil and darkness, followers of Jesus will be the shining light to see the glory and the righteousness of God through our lives.
Hành động và cách sống của chúng ta sẽ chứng minh cho một người là chân thật hay là gian dối.
Our actions and our way of life will be the testimony for someone who is sincere and genuine against someone who is a liar.
Phaolô thường khuyên những người lãnh đạo hội thánh nên làm gương cho những người chung quanh.
Paul always asks his leaders to be a good example for the church.
Vì người ta thường quan sát đời sống của chúng ta hơn là nghe những điều chúng ta nói.
Because people observe your way of life more than what you say.
Trong lời nói, người chấp sự cũng phải nghiêm trang và chân thật ở trong Timothée nhất đoạn 3 câu 8a.
So in your words as deacons, you need to be serious and you need to be truthful.
Đời sống của mỗi người trong chúng ta ít nhiều đã ảnh hưởng đến người khác.
Because your way of life will have an impact on other people's lives.
Do đó người chấp sự càng nên cẩn thận hơn ở trong cách sống của mình và làm tấm gương phản chiếu hình ảnh của Chúa Giêsu.
So a deacon needs to be cautious in the way they live because they are examples for others.
Cho những người chung quanh mà người ta sẽ biết chúng ta là môn đồ của Ngài, như là các tín hữu ở tại thành Antioch thổ xưa đã sống đạo ở trong thế kỷ thứ nhất.
Yeah, so our way of life will be an example for people to know that we are followers of Jesus Christ.
Công vụ đoạn 11 câu 26 ghi rằng trọn một năm hai người cùng nhóm với hội thánh và dạy dỗ nhiều người, ấy là tại thành Antioch, người ta bắt đầu xưng môn đồ là Cơ-rê-tiên.
In Acts chapter 11 verse 26, so for a whole year Barnabas and Saul met with the church and taught great numbers of people. The disciples were called Christians first at Antioch.
Từ ngữ cơ đốc nhân hay Christian trong tiếng Anh xuất phát từ chữ Cơ-rê-tiên.
So the word Christian comes from the word Corinthian.
Trong tiếng Hy Lạp bắt nguồn từ thành Antioch ở thế kỷ thứ nhất.
In Greek, in the context of Antioch in the first century.
Ban đầu cái chữ Cơ-rê-tiên có ý nghĩa là miệt thị những người theo Chúa.
So that particular word was used in a negative way, a word meaning disdain.
Họ nhạo báng những môn đồ của Chúa bằng từ Cơ-rê-tiên.
Used to despise the first followers of Jesus.
Nhưng cũng từ đó con dân của Chúa, những môn đồ của Chúa xưng mình là Cơ-rê-tiên.
And the first followers of Jesus called themselves Christians.
Để nói về bản thân của mình là môn đồ của Đấng Christ, vì cách cư xử, hành động, lời nói của họ đều giống như Đấng Christ.
To identify themselves as followers of Jesus through their words, their action and their way of life.
Và ngày nay người ngoại đạo không dùng từ này nữa để miệt thị chế nhạo cơ đốc nhân.
Therefore those unbelievers don't use this word against Christians anymore.
Thay vào đó họ xem trọng người cơ đốc nhân. Họ đánh giá trị đạo đức của cơ đốc nhân rất là cao.
But they see Christians as people who have a good reputation, who have a good a standing, and they respect them.
Trong Timôthê nhất đoạn 3 từ câu 8 đến câu 13, Phaolô cũng nhắc đến những giá trị liên quan đến nếp sống đạo của chấp sự.
So in 1 Timothy chapter 3 verse 8 to 13, Paul talked about the value of a deacon's way of life.
Bởi vì những giá trị này liên quan đến chính mình và những người chung quanh.
These values affect not only them but also people around them.
Người chấp sự nên biết tự chủ và tự trọng.
A person who is a deacon needs to have good character.
Đối với người khác, họ phải sống thực hiện công bình và nhân đức, không những bằng hành nói, lời nói nhưng mà bằng hành động nữa.
Towards other people, they need to express mercy, justice and mercy, not only through words but through action.
Đức tính tốt chẳng những tạo thành danh tốt để ảnh hưởng đến những người chung quanh, nhưng mà còn giữ mình trong sự ngay thẳng và chân thật trước mặt Chúa.
So good character brings forth a good name, and not only that, it also keeps you in right standing before God and before people.
Đây là tiêu chuẩn mà các sứ đồ ngày xưa đã đặt ra.
And this is the standard that is set out back then.
Thứ hai nữa là phải đầy dẫy Đức Thánh Linh.
Number two, a deacon needs to be filled with the Spirit.
Lời Chúa trong Galati đoạn 5 câu 16 ghi rằng: Vậy tôi nói rằng hãy bước đi theo Thánh Linh, chớ hề làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt.
In Galatians chapter 5 verse 16, so I say, walk by the Spirit and you will not gratify the desires of the flesh.
Tại sao người chấp sự phải được đầy dẫy Đức Thánh Linh?
Why does a deacon need to be filled with the Spirit?
Đầy dẫy Đức Thánh Linh là được Đức Thánh Linh hướng dẫn, sử dụng, kiểm soát trong mọi việc theo ý muốn của Đức Chúa Trời.
To be filled with the Spirit means to be guided by, to be led by, and to be convicted by the Spirit according to the will of God.
Trong hội thánh hữu hình của Chúa, dù lý tưởng như thế nào đi nữa cũng vẫn có nan đề xảy ra.
In God's church, no matter how great it is, there will always be problems and issues to deal with.
Người không đầy dẫy Đức Thánh Linh là người có Đức Thánh Linh ngự trị, nhưng mà không sống theo ý Chúa mà sống theo ý riêng, hay còn gọi là sống theo xác thịt ở trong Galati đoạn 5 câu 20.
So a person who is not filled has the presence of the Spirit but do not yield to the Spirit. They live according to the flesh and according to their own thoughts.
Trong lĩnh vực phục vụ Chúa mà chúng ta sẽ phục vụ chung với nhiều người.
So in the leadership team where you serve with many people,
nếu khi ý kiến của mình đưa ra không được chấp thuận thì sẽ gây ra tranh cãi rồi sinh ra thù ghét.
So if our perspectives or our decision opinions are different, it can bring forth conflict and also hatred against each other.
Từ thù ghét đưa ra phe đảng tranh cạnh ở trong hội thánh Chúa.
From hatred it brings out groups and quarreling and all that stuff.
Hội thánh Corinto là một thí dụ.
The Corinthian church is an example.
Họ ăn ở theo xác thịt như người thế gian.
They live according to the flesh like other people.
Như là ghen ghét, cạnh tranh, phe đảng.
So jealousy, comparing and competing and different teams or groups. Factions, that's right. Thank you.
Họ bênh vực người này và chống lại người kia.
They defend one person to attack another person.
Họ yêu người này nhưng mà ghét người kia.
They love a person and they hate the other.
Hoan nghênh người này nhưng mà đả đảo người kia.
So glorify a person but put the other person down.
Đã gây chia rẽ trong hội thánh của Đức Chúa Trời, Phaolô phải quở trách họ.
And it caused division within the church, therefore Paul had to rebuke them.
Ông nói rằng tôi có ý nói rằng trong anh em mỗi người nói như vậy, ta là môn đồ của Phaolô, ta là của Apollo, ta là của Cepha, ta là của Đấng Christ.
In 1 Corinthians chapter 1 verse 12, what I mean is this, one of you says I follow Paul, another I follow Apollos, another I follow Cephas, still another I follow Christ.
Và khi không được đầy dẫy Đức Thánh Linh, nếu có sự bất hòa xảy ra,
if you're not filled with the Spirit and there are issues that arises,
Không ai phục tùng ai và họ đưa ra chính quyền địa phương để phân xử.
And no one honors each other. You bring it out to the laws out there to deal with.
Và sứ đồ Phao-lô cũng quả trách họ khá nặng nề.
But however, Paul rebuked them.
Ông nói rằng khi trong anh em có ai nghịch cùng người khác, sao dám để cho kẻ không công bình xét đoán hơn là cho các thánh đồ? Anh em há chẳng biết các thánh đồ sẽ đoán xét thế gian sao? Ví bằng thế gian sẽ bị anh em đoán xét, thì anh em há chẳng đáng xót đáng việc nhỏ mọn hơn sao? Anh em chẳng biết chúng ta sẽ xét đoán các thiên sứ sao?
If any of you has a dispute with another, do you dare to take it before the ungodly for judgment instead of before the Lord's people? Or do you not know that the Lord's people will judge the world? And if you are to judge the world, are you not competent to judge trivial cases? Do you not know that we will judge angels?
Đó là một hội thánh không đầy dẫy Đức Thánh Linh.
That is a church that is not filled with the Spirit.
Đã gây ra chia rẽ bè phái ở trong hội thánh.
Causing a dispute and faction within the church.
Nhưng mà hội thánh tại Jerusalem thì khác.
However, the church in Jerusalem was different.
Và hội thánh tại Jerusalem là một hội thánh đầy dẫy Đức Thánh Linh với một đặc điểm được tìm thấy, đó là đồng một lòng, hiệp một ý.
The church in Jerusalem was different. And you can see by their unity in their heart and their thoughts.
Trong vòng các tín hữu và sự hiệp ý này cũng do Đức Thánh Linh mà nên.
Within the church, it was the Holy Spirit that brought forth this unity.
Bởi vì trong sự chọn người có thể có nhiều ý kiến khác nhau.
Because within choosing people, there are many different opinions.
Nhưng mà dưới sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh, ý của Chúa được tỏ qua trong sự hiệp ý trong hội đồng.
However, with the guidance of the Holy Spirit, it is God's will that becomes reality.
Như chúng ta biết, đề nghị của các sứ đồ là theo ý Chúa và được bày tỏ qua hội toàn thể hội chúng.
So that the thoughts and the ideas of the deacons is according to God's will presented to the church.
Câu 5 nói rằng cả hội đều lấy điều đó làm đẹp lòng.
In verse 5 it says that they took that and were pleased with that.
Tinh thần của hội thánh thật cao đẹp.
The atmosphere within the church was really positive.
Trong sự hiệp một, trong sự yêu thương, trong phước hạnh.
In the unity, in love, and in the blessings.
Và kết quả đem lại sự phát triển hội thánh như được ghi nhận như sau.
And the result was that the church flourished.
Ở trong câu 7 nói rằng đạo của Đức Chúa Trời càng ngày càng tràn ra, số môn đồ tại thành Jerusalem thêm nhiều lắm, cũng có rất nhiều thầy tế lễ tin theo đạo nữa.
So in verse 7, so the word of God spread, the number of disciples in Jerusalem increased rapidly, and a large number of priests became obedient to the faith.
Đó là công việc của Đức Thánh Linh bởi vì Ngài đầy dẫy ở trong lòng các tín hữu và các sứ đồ.
That is the work of the Spirit because of the presence of the Spirit in the lives of the church and in the lives of the leaders.
Người đầy dẫy Đức Thánh Linh là người biết tìm điều chi đẹp lòng Chúa.
One who is filled with the Spirit is the one who seeks to find what pleases God.
Và không tham dự vào những việc vô ích và tối tăm.
And they don't participate in useless things and evil things.
Và quyết tâm theo đuổi điều chi chân thật, điều chi đáng tôn, điều chi công bình, điều chi thanh sạch, điều chi đáng yêu, điều chi đáng chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi nhân đức, điều chi đáng khen, thì luôn nghĩ đến. Philip đoạn 4 câu 8.
But they pursue whatever is true, honorable, just, pure, pleasing, commendable. If there is any excellence, if there is any worthy of praise, they pursue these things.
Nhưng mà lúc nào cũng cảm thấy chưa đến sự trọn lành. Nhưng lúc nào họ cũng cảm thấy chưa đạt đến sự trọn lành.
However, they always feel that they have not yet completed.
Bởi vì sự đầy dẫy Đức Thánh Linh phải được liên tục ở trong đời sống con dân Chúa.
Because the presence of being filled with the Spirit needs to be an ongoing reality.
Trong nguyên văn Hy Lạp, mạng lệnh này có tính liên tiếng, tiếp tục đầy dẫy.
So in the Greek, this command is an ongoing reality.
Sứ đồ Phêrô được đầy dẫy Đức Thánh Linh ở trong công vụ đoạn 2 câu 4.
So Peter, the apostle Peter was filled with the Spirit in Acts chapter 2 verse 4.
Rồi lại được đầy dẫy nữa ở trong công vụ đoạn 4 câu 8.
He was filled with the Spirit again in verse chapter 4 verse 8.
Và được tiếp tục đầy dẫy nữa ở trong công vụ đoạn 4 câu 31.
And he was continually filled with the Spirit in chapter 4 verse 31.
Mỗi ngày cần được đầy dẫy Đức Thánh Linh một cách mới mẻ hơn.
Every day being renewed by the filling of the Spirit, Holy Spirit in your life.
Và phần thứ ba là đầy sự khôn ngoan.
And the third point, to be filled with God's wisdom.
Trong anh em có người nào khôn ngoan thông sáng chăng, hãy lấy cách ăn ở tốt mình mà bày tỏ việc mình làm bởi sự khôn ngoan nhu mì mà ra.
Who is wise and understanding among you? Let them show it by their good life, by deeds done in the humility that comes from wisdom.
Chữ khôn ngoan mà các sứ đồ dùng ở trong câu 3 là sự khôn ngoan do Đức Chúa Trời ban cho.
The wisdom that is spoken about in verse 3 is the wisdom that comes from God.
Sự khôn ngoan này không những ở trong trí hiểu biết, suy xét, phán đoán, nhưng mà còn biết cách cư xử ở trong đường lối của Chúa.
Wisdom is not only for understanding, but it also impacts the way you live your life.
Bởi vì sự khôn ngoan thật đến từ Đức Chúa Trời.
Because wisdom comes from God.
Kinh Thánh dạy dỗ rất nhiều về sự khôn ngoan, đặc biệt là sách Châm Ngôn.
The Bible teaches a lot about wisdom, in particular in Proverbs.
Châm Ngôn đoạn 1 câu 7 nói rằng sự kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu tri thức.
Proverbs chapter 1 verse 7, the fear of the Lord is the beginning of knowledge and wisdom.
Theo tác giả, khởi đầu sự khôn ngoan bắt nguồn từ lòng kính sợ Đức Chúa Trời.
So according to the author, wisdom comes from a heart that fears God.
Hay nói cách khác, khi chúng ta kính sợ Đức Chúa Trời, Đức Thánh Linh ở trong lòng chúng ta sẽ hướng dẫn chúng ta những quyết định quan trọng.
When we fear God, the Holy Spirit lives within us and helps and guides us so that we are able to live a life for God.
Và nhờ sự khôn ngoan Chúa ban cho, chúng ta có thể tránh những điều trái ý muốn của Chúa.
Relying on God's Spirit, it will help us to make to not make decisions against God's will.
Bởi vì khi chúng ta kính sợ Chúa, chúng ta sẽ tuân theo mạng lệnh của Ngài một cách tuyệt đối.
Because when we fear God, we are able to live up to His commandments.
Và hành động theo ý muốn của Ngài.
And live in a practical way according to His will.
Trong Tân Ước, Gia-cơ dạy con dân Chúa cần phân biệt sự khôn ngoan của thế gian và sự khôn ngoan thật đến từ Đức Chúa Trời.
In the New Testament, James talks about the wisdom to live for God and the wisdom to live in this world.
Ông nói rằng nhưng sự khôn ngoan từ trên mà xuống thì trước hết là thanh sạch, sau là hòa thuận, tiết độ, nhu mì, đầy dẫy lòng thương xót và bông trái lành, không có sự hài lòng giả hình.
But the wisdom that comes from heaven is first of all pure, then peace loving, considerate, submissive, full of mercy and good fruit, impartial and sincere.
Sự khôn ngoan mà sứ đồ Gia-cơ nói ở đây không phải là sự khôn ngoan về cách ăn nói như là các thầy dạy đạo Rabbi cần phải nói.
The wisdom that James talks about here is not some kind of religious teaching like the others.
Nhưng mà sự khôn ngoan này nói về đời sống đạo đức khi ông viết hãy lấy cách ăn ở tốt của mình mà bày tỏ việc mình làm bởi sự khôn ngoan nhu mì mà ra, Gia-cơ đoạn 3 câu 1.
So James talking about a wisdom that comes from God that helps you to live a life for God.
Người khôn ngoan thật là người sống theo mẫu mực và đạo đức của Chúa.
The one who has wisdom in their lives live according to the example that is in Jesus.
Đó là thanh sạch.
That is pure.
Nghĩa là người ấy thật lòng dâng lời Đức Chúa Trời, không có bất cứ một động cơ mờ ám nào ở trong ý tưởng hoặc lời nói hay là hành động của mình.
So they live in obedience and trust and obedience to God, There is no impure thoughts or anything that is, there's no hidden agenda.
Là hòa thuận.
They are peace loving.
Là người luôn tìm kiếm sự hòa bình ở trong hội thánh và dùng hết khả năng của mình để duy trì sự hòa thuận.
They will spend all their efforts to find ways to bring peace within the church.
Martin Luther có viết một cái câu chuyện về hai con dê núi.
So Martin Luther wrote a story about two goat, mountain goats.
Ông nói rằng có hai con dê núi đang trên con đường tiến đến trong một con đường rất là hẹp, trên một con đường mòn.
So there are two mountain goats walking along a very narrow road.
Một bên, phía bên trái là một vách núi thẳng đứng. Ở phía bên phải là một hố sâu, một cái thung lũng rất là sâu.
So if you can see, picture this, a narrow road, on one side is like mountain wall, and the other side is just empty space.
Và hai con này đã gặp nhau, mà bởi vì một nơi rất là hẹp, cho nên một trong hai con này phải chiến đấu để giành con đường để mà đi.
So they bump into each other at a road, and it, because it's so narrow, they have to fight each other.
Nếu hai con này mà tranh đấu để tìm đường á, thì trong một trong hai con hoặc là cả hai con đều phải bị rơi xuống hố.
So if they fight, the result will be one will fall over or two will fall over.
Và Martin Luther viết rằng một con nó đã quỳ mọp xuống và nó ra dấu để cho con kia bước qua người của nó để mà đi qua.
However, as recorded, what happened was one of the goat bent down, kneeled down, so that the other goat can go over him, and then they can continue their journey.
Nếu tôi được phép sửa lại, thì tôi xin sửa lại là cái con mà mạnh nhất đó nhường nhịn cho con yếu nhất bước qua người mình để mà đi.
If I was to be able to edit that a bit, I would say the stronger goat knelt down so that the weaker goat could climb over and continue its journey.
Nếu trong hội thánh của Chúa, nếu trong gia đình của Chúa,
if in the church or if in the family of faith,
nếu chúng ta áp dụng điều này ở trong gia đình, trong hội thánh, thì sẽ có được sự hòa thuận.
If we apply this within our church and in our family, there will be peace.
Và tiết độ.
Self-control is the next point.
Tiết độ là người biết tự chủ, không hiếu chiến.
Self-control have those following characteristics.
Nếu mà không biết tiết độ, không biết tự chủ, sẽ sinh ra cãi vã, thô lỗ, cọc cằn.
Yes. So if a person is
và nhu mì là người hiền hậu, biết kiềm chế sự nóng giận của mình.
And a meek, a person who is meek, has the ability to self-control their anger.
Đối với một số người cho rằng nhu mì là nhu nhược, là nhút nhát.
Humility or meekness is actually for some people to see that as being weak.
Nhưng mà người nhu mì là người không cãi vã và tìm một cái cơ hội để làm sáng tỏ mọi việc.
A meek person is a person who finds all opportunity to find clarity in an issue.
Và điều nữa là đầy lòng thương xót và bông trái lành.
They are full of mercy and are full of good fruit.
Là người thông cảm với người khác.
A person who can empathize with another person.
Và sẵn sàng giúp đỡ người sai lầm trở về đường ngay lẽ phải.
And willing to help those who walk the wrong path to walk back on the right path.
Và các bông trái lành đã được ghi ở trong Galati đoạn 5 câu 22. And đó là lòng yêu thương, vui mừng, bình an, nhẫn nại, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ.
And the fruit is written in Galatians chapter 5 verse 22. Love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control.
Và cuối cùng sự khôn ngoan thật là không có hai lòng và giả hình.
And finally, true wisdom that comes from God is not double-minded and a deceiver or fake.
Có nghĩa là không giả dối hay là đóng kịch.
That is not a deceiver or not an actor.
Không nói ra những lời mà không thật với lòng của mình nghĩ.
They don't say things that is not true to what they believe.
Giống như một người khi đứng trước mặt người đó nói như thế nào thì sau lưng người đó cũng phải nói y như vậy.
So a person who speak in front of the person and behind them would say exactly the same thing.
Như vậy trong mọi cách hành xử của con dân Chúa.
So in the way we live our life,
nếu thể hiện được các sự khôn ngoan này sẽ là sự khôn ngoan thật.
If we are able to live this, this is the true wisdom that comes from God.
Kinh Thánh là nguồn khôn ngoan mà người chấp sự phải tìm kiếm và thực hành.
The Bible or the Word of God is the source of wisdom, and a deacon needs to seek the wisdom from there.
Thông thường trong cuộc sống, người thế gian thường tìm những kiến thức để đối nhân xử thế của những người xưa.
So, generally speaking, people in unbelievers, they find insights and ways to deal with issues out there.
Hay là sự khôn ngoan của con người để mà ứng xử.
Or the wisdom of human so that they are able to apply.
Người lãnh đạo hội thánh không bao giờ và không thể nào tìm được những điều của người thế gian để lãnh đạo hội thánh Đức Chúa Trời.
So for a leader in church or a deacon church, you're not allowed to use the wisdom of the world in order to lead the church.
Nhưng mà tìm kiếm sự khôn ngoan từ nơi Đức Chúa Trời, đó là đời sống đạo đức theo tiêu chuẩn của Chúa.
However, you need to find the wisdom that comes from God through the living word of God that helps you to live a life, a godly life.
Và kết quả đem lại sự bình an, hiệp một ở trong hội thánh và đem tin lành đến cho những người chưa biết đến Chúa.
And the result of that will bring unity within the church, but also sharing the good news to many out there.
Như công vụ đoạn 1 câu 7, nhiều người biết đến Chúa để tin nhận Ngài.
So in Acts chapter 1, verse 7, a lot of people came to know Christ.
Như vậy, theo điều kiện trên, người giúp việc hay người hầu việc phải là người được tiếng khen, đầy dẫy Đức Thánh Linh và đầy sự khôn ngoan.
So according to what is taught to us today, those who are serving, they need to have a good name, a good reputation. They need to be filled with the Spirit, and they need to be filled with God's wisdom.
Đây là ba điểm mà người được Chúa kêu gọi phải trao dồi cho chính mình để sẵn sàng cho công tác Chúa giao.
These are the three characteristics for those who are called as part of their discernment so that you are able to step into leadership and to serve God.
Mong rằng lời của Chúa buổi sáng hôm nay nhắc nhở mỗi con dân Chúa, chúng ta biết lời của Chúa dạy, chúng ta sống theo lời của Chúa dạy, và nhất là trong sự bầu cử, chúng ta chọn những người theo tiêu chuẩn của Chúa.
So may the word of God today remind us and guide us as we live a life for God, trusting and obeying Him, but also may we remember the standards that are given to us so that we can discern who we will choose to be in the leadership team.